Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2003. Chúng ta học tiếp tính tâm minh. Hôm tuần trước thì chúng ta đã học tới đoạn thứ 8. Đoạn này là đoạn nói nhiều thêm lo quẩn, lanh quanh mãi chẳng xong, dứt lời dứt lo quẩn, đâu đâu chẳng suốt thông. Hôm nay chúng ta sẽ học đến đoạn thứ 9. Đoạn này nó có tên là Phút Giây Quay Lại. Trở về nguồn nắm mối, dõi theo ngọn mắt tông. Phút giây soi ngược lại, trước mắt vượt cảnh không. Đây là một đoạn khá là quan trọng. Âm chữ Hán nó rất là hay, tôi sẽ viết để cho các vị có thể theo dõi. Tiếng Việt có khi dịch không có hoàn thiện lắm bằng nguyên tác chữ Hán. Quy căn có nghĩa là trở về cái nguồn cội. Đắc chỉ tức là nắm được cái yếu chỉ diệu quyền. Hay nói một cách khác, tức là khi chúng ta xoay lại thì chúng ta nắm được đầu mối của đạo. Tùy chiếu thất tông, nếu mà mình chạy theo cái sự quán chiếu hoặc là mình hướng ra bên ngoài thì lúc bấy giờ mình đánh mất cái tông chỉ. Cũng có nghĩa là khi mình hướng ra bên ngoài, mình chạy theo sự quán chiếu thì mình đánh mất cái tâm thể trong sáng thanh tịnh bản lai hiện tiền. Nếu mình nói cách khác, tu du phản chiếu, tu du là chỉ cần trong một phút giây ngắn thôi, trong một cái sát na thật là ngắn của một cái đơn vị thời gian, mà mình hồi phục lại, mình quay trở lại, mình nhìn trở lại, đó là tu du phản chiếu. Thắng khước tiền không, tức là nó vượt thắng hơn những cái năm tháng hay là những cái đoạn đường tu tập ở phía trước mà mình đã từng cực nhọc. Bốn câu này nó có nghĩa là như vậy. Mấy khi mình có một bản tiếng Anh, không biết trong văn bản tiếng Anh thì nó có hay hay không, nhưng mà trong văn bản tiếng Hán thì rất là hay. Có hai vấn đề mà chúng ta cần đi ngang qua cái văn bản này. Bản dịch đây thì chắc các vị biết rồi hả? Bản dịch là trở về nguồn nắm mối, dõi theo ngọn mắt tông. Phút giây soi ngược lại, trước mắt vượt cảnh không. Tương đối là văn bản tiếng Việt của Trúc Thiên dịch cũng rất là hay. Trở về nguồn nắm mối, dõi theo ngọn mất tông. Phút giây soi ngược lại, trước mắt vượt cảnh không. Có hai điều chúng ta chia sẻ về cái chữ quy căn này, tức là trở về nguồn này. Thông thường trong cái cuộc sống chúng ta nó có hai cái yếu tố mà chúng ta được đào tạo, tức là hai cái đặc tính mà chúng ta được nuôi lớn. Đặc tính thứ nhất là hướng ngoại. Và thông thường thì các cái sinh hoạt tôn giáo, nhất là cái phương pháp thực tập của Đạo Phật dạy cho chúng ta hướng nội. Hai cái này mình phân biệt cho rõ trước khi đi vào cái văn bản này. Cái yếu tố thứ nhất là mình nên lưu ý là đời sống của tự thân chúng ta nó được làm bằng cái đặc tính của hướng ngoại chứ không phải hướng nội. Sự sống tự thân nó là hướng ngoại. Tại vì nếu không có hướng ngoại thì không có sự sống. Đó là cái điều rất là tự nhiên trong mỗi cái sự sống, trong mỗi cái hình hài. Đầu tiên mình sinh ra đời, để có mặt cái sự sống, bắt buộc mình phải vươn ra ngoài để tồn tại. Thức ăn mình nạp vô cơ thể từng ngày. Ngay lúc bé là mình đã đòi hỏi có một cái sự đổi thay để phát triển về cơ thể. Và không có một cái cơ thể nào mà tồn tại với cái điều kiện là không hướng ngoại cả. Và tự thân của cơ thể Nó đòi hỏi cái nhịp phát triển do cái yếu tố bên ngoài thu nạp vào để nó phát triển, để nó tồn tại. Tất nhiên là trong cái quá trình hướng ngoại này, nó có một cái điều rất là nhịp nhàng theo với sự phát triển, là càng hướng ngoại bao nhiêu thì chúng ta càng đi gần đến cái hủy diệt bao nhiêu. Tức là càng hướng ngoại bao nhiêu thì người ta càng đến gần cái chết bao nhiêu, nhưng mà cái tiến trình sống nó bắt buộc mình phải đi ra, bắt buộc phải hướng ngoại là như vậy. Cỏ cây thực vật cũng cùng một cái nguyên tắc như vậy. Con người cũng một nguyên tắc như vậy. Và xã hội muốn tồn tại cũng cùng một nguyên tắc hướng ngoại, chứ không thể chạy thoát con đường đó được. Cái nền văn minh hiện tại của con người có mặt cũng bằng cái con đường hướng ngoại mà thôi. Đó là cái yếu tố thứ nhất mà chúng ta lưu ý, là mọi sự sống tồn tại bằng cái con đường hướng ngoại, chứ không thể bằng con đường hướng nội được. Và không có một cái cá thể nào, một cái tập thể nào tồn tại bằng cái con đường quy phục trở lại mà tồn tại hết. Đơn giản như trong một cái tổ chức xã hội, một cái xí nghiệp chẳng hạn, người ta không thể bằng lòng, không thể dừng lại với cái sự phát triển như vậy mà có thể sống còn được. Bắt buộc phải đổi mới liên tục. Cái lớp nhân viên già họ phải cho về hưu, họ phải đào tạo một cái lớp mới đi vào để thay đổi. Và như vậy thì cái tổ chức nó mới tồn tại. Cơ thể mình cũng vậy. Mỗi ngày nó phải cần thức ăn đi vào, nó làm mới cơ thể bằng những cái hồng cầu, rồi nó loại bỏ những cái tế bào đã chết. Do vậy mỗi ngày cái nhịp sống nó đòi hỏi hai điều có mặt trong một cái nhịp sống của cơ thể, hay của cỏ cây thực vật, hay là của cái tổ chức xã hội. Tức là mỗi ngày đều phải sống và phải chết. Và như vậy chúng ta có thể định nghĩa sự sống là gì? Sự sống được làm bằng cái chết, đó là một. Sự sống là một dòng chảy luân lưu, chứ không phải sự sống là cái gì cố định. Xã hội mà bế quan tỏa cản là xã hội chết. Thương trường mà đóng cửa là thương trường chết. Tiền tệ mà không lưu hành là tiền tệ không có giá trị. Nó là cái gì tất yếu trong cái cuộc sống này. Cho nên yếu tố thứ nhất, hướng ngoại để cho cái sự sống tồn tại. Cái thứ hai, do vì yếu tố để sự sống tồn tại cho nên cái môi trường giáo dục cũng dạy ta hướng ngoại, chứ không hề có chuyện dạy hướng nội bao giờ. Vào tới trường, cái điều đầu tiên là nhà trường dạy là mình phải vươn lên. Mà muốn vươn lên phải có cái gì làm tiêu chuẩn để vươn lên. Phải có người đồng học, phải có bạn bè, mình đối chiếu với người bạn của mình để biết là mình có học giỏi hoặc học dở. Và những cái thang điểm của giáo dục cũng là một cách giải tới hướng ngoại. Rồi cái văn bằng học vị từng cấp học một cũng là cách giải mình hướng ngoại. Và như vậy rõ ràng là trong tự thân đã dạy cho mình cái đời sống hướng ngoại rồi. Rồi trong cái môi trường giáo dục chung quanh mình, cái sự sống chung quanh mình nó cũng dạy cho mình cái con đường đi ra chứ không đi vào bao giờ. Đó là hai điều nó có mặt trong cái yếu tố hướng ngoại. Từ hai cái điều này, thưa, nó hình thành cái chất liệu của tâm hồn ta, cái bản chất của tư duy ta. Không hề có một cái chiều hướng quay trở lại bao giờ. Lúc nào cũng đi ra, lúc nào cũng đi lên, lúc nào cũng tiến tới. Và không hướng về tương lai thì mình hướng về quá khứ, chứ không hề dừng lại trong hiện tại bao giờ. Tại vì sự sống của bản thân đã làm bằng cái tính chất vọng ngoại, phóng thể. Môi trường giáo dục đào tạo mình từ bé thơ cho tới hiện tại cũng đào tạo cho mình bằng cái con đường vọng ngoại mà thôi. Cho nên hình thành cái đặc chất của tâm lý ta là luôn luôn hướng ra ngoài, luôn luôn đi về phía trước. Kể cả khi mình chối bỏ những cái vấn đề này, mình bảo rằng tôi đang trên con đường đi về, tôi đang trên con đường tu tập, tôi muốn trở về thôi, trở lại cái nguồn tâm bản nguyên của tôi đã có thôi. Mình phát tâm như vậy, mình khước từ xã hội, mình quay lưng với cuộc đời đã gọi là hướng nội chưa? Thưa, vẫn chưa. Chẳng hạn như mình bỏ xã hội bề bộn và phức tạp, mình trốn lên Hy Mã Lạp Sơn. Cũng là người đang di chuyển từ cái cực hướng ngoại này đi ngang về cái cực hướng ngoại kia, chứ chưa phải là người hướng nội. Mình vẫn mang theo cái tâm hành chạy trốn của mình là một, và vì cái nhu cầu đòi hỏi là mình quay lưng lại với cái ồn ào náo nhiệt xã hội, mình tìm một cái nơi trốn bình yên hơn, thì nơi trốn bình yên vẫn là cái nơi trốn mà mình đang hướng về. Cho nên hoặc là người ta hướng đến cái có, hoặc người ta quay lưng với cái có, người ta hướng về cái không, đều là một con đường hướng ngoại, nó chỉ khác tên gọi mà thôi. Cho nên điều này chúng ta phải lưu ý là như vậy. Cái thứ hai là hướng nội. Cái từ này tự thân nó có nghĩa là quay về bên trong. Cái ý thứ nhất mà chúng ta loại trừ đó là quay về bên trong, không có nghĩa là chạy tìm nữa. Mình chạy tìm cái mà gọi là bên trong thì chạy tìm hoài vẫn là kẻ chạy tìm mà thôi. Và trong đạo thì có một câu rất là hay, chẳng hạn như câu mà chúng ta đang học, quy căn, trở về nguồn. Từ này nó gợi một cái hình dung là mình phải lội rất là xa để từ biển khơi trở về cái nguồn mà nơi dòng nước bắt đầu đi. Thưa, cái hình dung đó nó sai chứ không đúng với cái tâm thức tu tập của chúng ta. Mình hướng ngoại đó là mình là một cái lượng sóng, cứ đuổi lượng sóng phía trước, đuổi mãi đến khắp cái mặt đại dương vẫn không kịp và vẫn cứ đi. Và nếu mà mình hướng nội bằng cái con đường loại trừ xã hội, loại trừ cái ồn ào náo nhiệt phồn hoa để đi về tìm một nơi chốn yên lặng, thì cũng giống như lượng sóng mà quay trở ngược lại, cũng là một cách đi tìm. Và cái ý hướng nội đây có nghĩa là ngay nơi lượng sóng là nước, ngay nơi đây là nước, chứ không phải là đi tìm nữa, không phải quay ở đâu nữa, gọi là hướng nội. Cái ý của nó là như vậy. Có một cái ví dụ này, chúng ta có thể hình dung rất là rõ về con đường hướng nội. Giống như một ông chủ nhà, ông đang ngủ say. Nhân viên trong nhà ai cũng làm chủ cả. Tại vì người ta biết rằng ông chủ này, ông ngủ không biết lúc nào ông thức, có thể là ông ngủ luôn. Cho nên anh A, anh B, chị C, vân vân, ai cũng làm chủ cả. Và cả nhà người ta ồn ào huyên náo vì cái điều, vì cái sự tranh giành quyền làm chủ mà không ai chịu nhường ai. Cái điều quan trọng muốn cho cái ngôi nhà này nó bình yên lại, nó lắng lại, nó có cái sự sống hoàn thiện lại, thì cái quan trọng không phải là đuổi anh A, đuổi anh B, đuổi anh C. Tất cả những cái người làm kia ai cũng muốn làm chủ, ta không thể đuổi hết một loạt được. Cái điều quan trọng là mình thức ông chủ nhà dậy. Thưa phải không? Chỉ cần ông chủ có mặt, ông chủ thức giấc, ông chủ chỉ cần hắn một tiếng thôi là tất cả nhân viên trong nhà tự nhiên ngậm miệng lại. Đó là một cái ví dụ quy chiếu lại trong tự tâm ta. Cái gì nó muốn làm chủ của cái nhà này? Thưa, khi mình nổi giận thì mình là cơn giận. Khi mình có niềm vui, mình là niềm vui. Khi mình bồn chồn thì mình thấy mình là bồn chồn. Và tất cả những cái giận, vui, bồn chồn, ganh tị, ghét gan, sầu não, ưu tư vân vân, đó là những nhân viên đang đi làm và đang tranh quyền làm chủ mà thôi. Có phải không? Hắn không phải là chủ nhà. Cái quan trọng là mình làm thế nào mình thức được cái anh chủ nhà, thì tất cả những cái nhân viên kia đều im lặng cả. Và quy căn đắc chỉ, nghĩa là trở về nguồn, nắm được mối, có nghĩa là làm thế nào mình thức được cái ông chủ nhà trong nhà của mình, thì tất cả những cái anh hàng xóm kia, tất cả những cái người nhân viên buôn bán kia, họ không còn ồn ào và không còn lý do gì để đòi làm chủ được cả. Như vậy thì cái điều quan trọng bây giờ mình làm sao thức được ông chủ nhà, và ông chủ nhà đang nằm đâu ở trong cái hình hài ngũ uẩn này. Ai cũng bảo thân này của tôi, ai cũng bảo cái nghĩ suy này của tôi, cái vui buồn này là tôi. Không hề nói cái vui buồn của chính tự thân này là của anh A, anh B gì cả. Và cũng không hề nói là người A, người B nổi giận chứ không phải tôi, không có. Mình nổi giận. Những cái điều kia nó xúc phạm đến mình cho nên mình chửi mắng lại là điều hợp lý. Và những cái câu nói kia nó tác động vào tâm lý của mình, nó làm thương tổn mình, cho nên mình giận tức là điều hữu lý. Và tất cả đều đặt trên cái mà ta gọi là mình hết. Có phải không? Thế mà hỏi lại cái gì là mình? Trong cái mớ ngổn ngang tư duy bời bời này, cái gì là mình? Có khi mình moi không ra mình là cái gì cả. Vô lý, mình là cái giận. Nếu cái giận là mình thật thì cả ngày mình phải sống với cái giận. Cái ta gọi là ta nó phải bất biến, nó phải có mặt thường xuyên. Đằng này cái giận nó đến rồi nó lại đi. Mà cũng không thể nói cái niềm vui là mình. Tại vì niềm vui nó cũng có lúc vui, có lúc buồn. Và như vậy thì cái gì là mình ở trong cái mớ ngổn ngang bồng bông đó? Chỉ có một cái điều rất là đơn giản gọi là dẫm ngược. Người xưa gọi là dẫm ngược, sống là nước. Thì cũng như vậy, tất cả những cái nhân viên kia nếu mà mình thông minh một tí thì phía sau cái người nhân viên ồn ào như vỡ chợ đòi cái quyền làm chủ đó, mình khéo một tí thì thấy ông chủ nằm phía sau liền. Bằng cách nào? Thưa đại chúng, có một cái điều rất là đơn giản ta có thể làm được. Mà đặc biệt điều này thì chỉ có con người làm được mà thôi. Trong tất cả những cái sinh vật có mặt trên nhân gian này, như loài động vật, nó không làm được. Chẳng hạn như loài động vật mà nó ăn, thì nó không thể làm cái gì khác ngoài cái chuyện nó ăn. Và nó đánh nhau, nó tranh giành, ảnh hưởng tranh giành tình dục, nó cũng không thấy cái gì khác ngoài chính khả năng nó làm cả. Nhưng mà con người còn có một khả năng mà trời cho kỳ diệu hơn, là ảnh có thể vừa làm, nhưng ảnh vừa làm gì? Ảnh vừa chứng nghiệm cái hành động ảnh làm. Trong khi loài động vật nó làm thì nó thấy chính nó làm. Trong khi con người thì mình có thể làm, nhưng mà mình vừa có thể quan sát mình là người làm. Nó có cái nằm bên sau quan sát cái hành động làm. Đó là mức độ cạn. Các vị thử chiêm nghiệm đời sống mình, các vị thấy mình làm được điều này. Ở mức độ sâu hơn một chút, khó nhận diện hơn một chút, là có lúc mình nghĩ suy, mình mất mình trong cái suy nghĩ. Mình thấy mình là cái giận, mình thấy mình là niềm vui, mình thấy mình là nỗi ưu tư. Nhưng mà cũng có khi mình giận, mình vui, mình ưu tư, mình có một cái nằm phía sau chứng nghiệm nó nữa. Mình biết là mình đang giận, mình đang vui, mình đang buồn. Thế thì cái biết tất cả những cái trạng thái tâm hành ấy đâu không phải là ông chủ nằm phía sau đang tằng hắn. Cái này thực nghiệm được và dễ chứ không phải khó. Nếu các vị có một chút kinh nghiệm tâm lý thì các vị nhận ra cái điều này rất là dễ. Có những lúc mình hờ hững, mình quên, mình đưa tay co vô co ra, nheo mắt nói chuyện, gật đầu, mình thấy mình là những cái ấy. Nhưng mà khi mình có chánh niệm, mình mời gọi chánh niệm có mặt, thì mình co tay, mình biết là mình đang co tay, tức là mình lặn vào cái chiều sâu hơn nữa chứ không phải ở mức độ cạn mà thôi. Nguyễn Công Trứ có mấy câu thơ đó. Ngã kim nhật tọa tại chi địa, cổ nhân tầng tiên ngã tọa chi, ngàn muôn năm Âu cũng thế ni, ai hay hát và ai nghe hát. Ta hôm nay ngồi trên cái mặt đất này, Ngã Kim Nhật Tọa Tại Chi Địa là ta hôm nay ngồi trên cái mặt đất này. Cổ nhân Tằng Tiên Ngã Tọa Chi là người xưa đã từng ngồi ở đây trước mình rồi. Mà cái điều này chỉ có con người mới biết, mới làm được, mới tư duy được. Tức là mình vẫn đứng trên cái mặt đất trống vắng, nhưng mà đồng thời mình thấy là từng lớp người đi qua trên cái mặt đất này. Ngàn muôn năm Âu cũng thế ni, ai hay hát và ai nghe hát. Ngàn muôn năm nó đi qua một cái vèo, nếu mình không có cái khả năng chứng nghiệm được cái hành động của mình, cái tâm lý của mình, thì mình vẫn là người bị chôn vùi như bao nhiêu lớp cổ nhân nó đi qua. Nếu mà mình thông minh, mình mời gọi được cái chánh niệm có mặt, thì ai hay hát và ai nghe hát. Ta có thể vừa hát nhưng mà vừa thưởng lãm được tiếng hát của ta. Chứ không phải là mình chỉ hát rồi mình mất mình luôn trong tiếng hát. Mình vừa là người nghệ sĩ làm đẹp cho cuộc đời, nhưng mà mình cũng là người đang chứng nghiệm cái người nghệ sĩ đang hát đó. Cái điều này không biết có dễ hiểu đối với các vị hay không. Tôi dùng một cái ví dụ nữa, chẳng hạn như ở một cái tình trạng nhất. Một cô gái mảnh mai mà là một nhà lực sĩ họ đưa tay vậy. Và hai người thanh niên lại bẻ tay lên rất là nhẹ. Nhưng mà khi cô đưa tay, cô nói là hãy thử bẻ, thì hai người thanh niên bẻ không vào. Hỏi cô cái điều gì đã làm nên cánh tay mà mới vừa mềm đó bây giờ cứng như thép. Cô nói là tôi đã điều khiển nó bằng ý lực. Và bây giờ người ta thách thức những người bác sĩ thần kinh học rất là giỏi lên mổ hết những cái cơ bắp để tìm ra ý lực cái chỗ nào người ta không tìm ra. Rõ ràng là bắp thịt có đó, thần kinh có đó, nhưng mà cái ý để phổ vào để làm cho cánh tay này cứng người ta không tìm ra. Tại sao? Nó là dạng vô hình. Cái thứ càng vô hình bao nhiêu, năng lực càng mạnh bấy nhiêu. Cái thứ mà càng thô phù bao nhiêu thì năng lực nó càng, cái năng lực tác động nó càng ít bấy nhiêu. Tâm lực con người cũng như vậy. Ở cái mức độ cạn vật chất là thân hình này ta có thể nhìn ra. Mạnh hơn vật chất, mạnh hơn hình hài này, thì người ta tìm ra được những cái neuron thần kinh. Nhưng mà bên trong của cái hệ thần kinh, cái sự tác động của ý lực di chuyển người ta không tìm ra được. Và cái trở về nguồn này nó không phải là cái tác động của ý lực nữa, nó nằm bên sau, nó chỉ huy và nó điều động luôn cả cái hệ ý lực của cơ thể con người. Nó mịn là như vậy, nó sâu là như vậy, nó vô hình là như vậy. Cho nên người ta bảo nó vốn không sinh mà cũng không diệt. Nó đi ngang qua đời sống con người không biết. Và nó tồn tại cái hình hài này mất. Cho nên gọi nó là cái bất sinh bất diệt là như vậy. Và trở về nguồn có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm thế nào mà trong bất cứ phút giây nào, bất cứ hơi thở nào, bất cứ cái cử động nào của cơ thể, mình cũng mời cái ông chủ của mình thức giấc được. Nghĩa là mọi cái hành động, mọi cái nói năng, mọi cái tư duy đều có một cái con người bên sau chứng nghiệm tất cả những điều đó. Đó là chúng ta dùng cái từ rất là hình dung gọi là chứng nghiệm. Nhưng mà dùng cái từ khác như người xưa nói là cái gì? Tất cả cái ấy, nói năng, động tĩnh, đứng đi, nghĩ suy, vui buồn, đều có một cái trạng thái biết, đều có một cái biết nằm phía sau để soi sáng đó. Đó gọi là ta mời được ông chủ thức dậy. Cũng có nghĩa là ta trở được về cái nguồn cội và nắm được cái đầu mối để vào đạo, để đi. Cái ý cuối cùng nữa là chúng ta trở về nguồn, có nghĩa là chúng ta dùng được cái tâm của ta. Nếu mà mình phân chia một cách đơn giản dễ hiểu thì tâm ta nó có hai cái tầng của nó, có hai dạng của nó. Dạng thứ nhất gọi là thức. Ở trong cái thức này nó có những cái hạt giống của vui buồn, của ngàn vạn tâm hành có mặt trong cái trạng thái này. Và cái mà ta gọi là tâm, điều thứ nhất là nó không phải rời cái thức này mà có mặt. Bản thân nó là cái phủ trùm của cái thức này. Đó là ý thứ nhất mà chúng ta cần phải hiểu. Ta không thể bỏ cái thức lăng xăng mà đi tìm cái gọi là cái bản nguyên tâm. Mình cũng không thể loại bỏ tất cả những nhân viên trong ngôi nhà kia mà tìm ra ông chủ. Ông chủ vốn vô hình mà. Nhờ những cái nhân viên đang ồn ào náo nhiệt trong gia đình kia mà mình nhận diện được ông chủ. Chẳng hạn, mình không có cái kinh nghiệm thế nào là lúc mình đang sống chánh niệm và không chánh niệm. Nhưng mà chợt có một cái lúc nào đó mình thất niệm, thì khéo một tí là mình mời gọi chánh niệm về có mặt, thì mình biết lúc đó là đang thất niệm. Mình không thể thấy cái không gian, mà khi có mảnh mây trôi ngang qua thì mình biết là không gian nó mênh mông mà bát ngát. Có khi cái không khí rất là thanh bình, rất là thanh lương, dễ thương, mình không cảm nhận được. Mình thấy nó rất là thường và không có ý thức gì về cái điều kiện của môi trường sạch đẹp. Nhưng mà chỉ cần có một cái mùi hôi nó hiện diện là mình biết rằng mình đã đánh mất cái không gian, đánh mất cái không khí thanh lương mà mình thở hàng ngày. Thì cái tình trạng của thức tâm cũng như vậy. Cái tâm nguyên sơ của mình, cái bản lai tâm của mình, nó như một cái mảnh gương rất là sáng. Có thể ví dụ như vậy, trong, sáng, và đặc biệt là nó không hề lưu một cái hình ảnh nào trong đó cả. Mọi việc đến thì nó soi tỏ, và đi thì nó không bao giờ giữ. Do vậy, tâm nó bằng bạc, tỉnh tại và trong sáng. Nhưng mà chúng ta rời cái thiên đường của tâm trong sáng đó, ta đi vào cái thế giới nhị nguyên lúc mà bắt đầu lớn. Những cái hơn thua phân biệt phải quấy trắng đen bắt đầu nó ô nhiễm mình, nó thành cái thức từ lúc mình lớn lên cho tới bây giờ. Và trong cái nền triết học Đông Phương thì người ta lại có một cái ví dụ rất là hay, bảo rằng khi anh bắt đầu lớn, khi tâm lý anh bắt đầu có sự phân biệt phải và quấy, nữ và nam, ghét và thương, hận thù và không hận thù, là lúc đó tâm thức nó đã có hai cái phần của nó là âm và dương rồi. Và khi mà hình thành cái âm dương này là nó hình thành luôn cả xã hội. Và mọi cái nền tảng xã hội đều đặt trên cái căn bản của âm dương này hết. Khi có con người và hình thành cái nền đạo đức xã hội cũng hình thành bằng cái triết lý đã đi ra đến cái chia đôi như thế này. Không hề có một gia đình, một tổ chức xã hội nào mà không đặt căn bản trên cái thiện và ác, trên cái pháp luật và tội phạm cả. Mà đi trở về nguồn tâm có nghĩa là ta trở về, ta dung hóa được hai cái này là một, tức là trở về cái tâm nguyên sơ. Đi ngang qua đây, đi ngang qua những cái ý niệm nhị nguyên về phải, quấy, tốt, xấu, có, không, thiện, ác này. Trở về cái trạng thái tâm bằng bạc như mảnh gương trong. Muôn vật đến thì hiện hình, vật đi rồi thì hình cũng lao sạch. Và được thể nhập cái trạng thái này, gọi đó là người nắm được đầu mối. Và nếu mà mình không có thể nhập được cái trạng thái này, gọi đó là người đang chạy theo ngọn. Mà mình chạy theo ngọn, một là mình chạy bên âm, hai mình chạy bên dương, đều là những người đang đi ra, đi hướng ngoại. Và càng hướng ngoại xa chừng nào thì càng đánh mất cái nguồn tâm xa chừng ấy. Đó là cái con đường của nhà thiền, họ dẫn mình đi là như vậy. Một cái câu chuyện nhà thiền rất là dễ thương. Một hôm, Ngũ Tổ Pháp Diễn kêu một môn đồ, ngài hỏi là ông lâu nay ra làm trụ trì tự viện, ông có cái phương tiện gì để thức tỉnh người ta, để cho người ta có thể quay trở lại nhận được cái nguồn tâm. Cái vị học trò kia nói dạ bạch thầy, con có cách. Tổ hỏi cái cách của ông là sao. Thì vừa lúc đó có một chú thị giả đi ngang qua, thì thầy đó thì kêu thị giả. Thị giả quay đầu nhìn lại, rồi vị trụ trì kia thưa dạ bạch thầy, cách của con là như vậy, con thức tỉnh người ta để nhận được nguồn tâm bằng cách đó. Thầy nói ngươi làm cách này tuy là cái cách rất là hay của người xưa từng làm, nhưng mà rõ ràng ngươi kêu cái ông thị giả đâu có thấy nguồn tâm. Ông già ông quay lại nhưng mà ông đâu có thấy. Nói giờ bạch thầy, con mà chỉ rõ hơn, con mà dùng cái phương tiện ngôn ngữ giải thích rõ hơn, có khi làm để chú mê mờ nhiều hơn, chứ không thể khéo mà thầm nhận được. Vấn đề nó khó là như vậy. Chúng ta biết rằng trong cái sinh hoạt đời thường mỗi ngày, mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ăn, mình ngủ, lúc nào cũng có ý thức mình có mặt cả. Trừ những lúc mà mình mộng du, trừ những lúc mà mình sống như một cái xác không hồn thì không nói làm gì. Chứ bình thường thì trong cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta đều có ý thức cả. Nhưng mà cái mình ý thức được nó còn đang ở cái mức độ cạn, cho nên mình khó nhận. Mức độ cạn nghĩa là gì? Mức độ cạn nghĩa là mình chưa có nhận ra được có một cái ông chủ nằm phía sau của tất cả những cái đám nhân viên lao sao trong cái ngôi nhà vắng chủ kia. Mình làm thế nào mình mời gọi được cái trạng thái liễu tri? Cái từ liễu tri này nó hơi nặng chữ Hán một chút. Mình làm thế nào mình mời gọi được cái tâm hành chánh niệm nó luôn có mặt, nó soi sáng tất cả cái hành động, cái cử chỉ, cái nói năng và cái tư duy của mình. Thì lúc đó là mình là con người đang đi trở về cái nguồn của cuộc sống. Chỉ cần làm một việc đó mà thôi. Và nhà thiền có dùng 100.000 cái phương tiện, có bao nhiêu cái ngôn ngữ giải thích, cũng chỉ là một cái công việc quan trọng. Làm thế nào kích phát, làm thế nào để cho mình khéo một chút quay lại, nhận ra được bên sau cái ý thức, đó là cái tâm thể nó đang nằm, nó soi sáng ý thức. Và chỉ cần nhận được điều ấy, quay lại sống được chừng đó là thành công, là xong một đời của người đi rong ruổi tìm cầu. Mà chưa làm được điều đó thì chúng ta mãi là những người đang chạy theo ngọn mà mất tông. Có khi mình rất ham tu, mình đến với đạo, nhưng mà chưa chắc là mình đã khéo quay trở về được để nhận được đường tu. Tại vì tôn giáo nào cũng đặt cái căn bản trên cái con đường hướng ngoại chứ không có hướng nội. Nếu mà cái con đường hướng nội này được khai sáng một cách trọn vẹn là tôn giáo không còn đất đứng trên cuộc đời. Tôn giáo đặt căn bản trên cái khử ác và làm thiện. Cái lĩnh vực xã hội, lĩnh vực nhân gian chúng ta không nói làm gì. Nhưng mà trong cái lĩnh vực tôn giáo thì tôn giáo nào cũng đặt căn bản trên cái điều là khuyên người ta quay lại với cái điều lành và xua đi những cái ác để đem cái hiền thiện lại trong nhân gian. Nhưng mà khi mình quay trở về nguồn thì lúc ấy là lúc triệt tiêu cả hai cái ý niệm nhị nguyên về thiện và ác. Và nếu có một tôn giáo nào, nếu có một bậc thầy nào mà thực sự trở được về nguồn và dạy chúng ta nắm được cái đầu mối này để trở về, thì mọi cái hình thức của tôn giáo có khi không cần thiết nữa. Tại vì mình đến với một vị thầy mình nhờ cái lời dạy và cái pháp hành để mình có thể thực tập, mình có thể hạnh phúc, có thể an lạc được. Mà mình cứ phải nương tựa nơi cái tôn giáo đó, nơi vị thầy đó mà không thể tách rời được. Có nghĩa là cái điều kiện hạnh phúc của mình nó bị lệ thuộc vào với một đối tượng. Dù đối tượng đó là ông thầy, dù đối tượng đó là đạo Phật, thì mình vẫn còn là kẻ nô lệ mà thôi, chưa thể giải thoát được. Cái thực sự của giải thoát đó là phải làm thế nào? Nắm được cái đầu mối trở về nguồn, rồi tự mình làm cho cái đời sống của mình nó tuôn chảy hạnh phúc. Tự mình là cái niềm hạnh phúc của chính mình, chỗ tựa cho chính mình. Lúc ấy, cái sự cần thiết của những cái bên ngoài không còn nữa, kể cả cái cần thiết của một ông thầy hay của một tôn giáo là như vậy. Cái đoạn đường cuối cùng của người tu phải đi là đến với chỗ đó. Tôi nhớ có lần tôi kể cho các vị nghe về câu chuyện của quỷ Satan. Có một vị thầy kia sửa soạn đến nhà thờ làm lễ, thì nghe bên đường có một tiếng rên. Ông dừng lại thì thấy cái tên bị thương rất là nặng, người ta đâm xuyên vào bụng. Ông tới, ông dở mặt nó lên, thấy nó quen quá, hỏi chứ mi là ai mà bị người hành hạ như thế này. Hắn rên rỉ, hắn nói tôi là quỷ Satan. Cái vị linh mục kia nói, ta tưởng là cái kẻ nạn nhân nào ta cứu, chứ quỷ Satan là kẻ thù bao đời, ta không cứu ngươi. Quỷ Satan nói, ông lầm rồi, ông mà không cứu tôi là ông chết. Hỏi tại sao vậy? Tại vì hằng ngày ông rao giảng tin mừng, ông dạy người ta phải làm lành, và luôn luôn dặn bảo tín đồ là phải coi chừng quỷ Satan. Mà nếu tôi chết rồi thì còn ai đâu nữa mà coi chừng. Tôi chết rồi làm sao ông có thể sống được? Ai mà đi đến nhà thờ lễ Chúa làm gì? Xem lễ làm gì? Sở dĩ cái sự có mặt của tôi trên cuộc đời này, ông mới tồn tại, tôn giáo mới tồn tại, ông mới có việc làm. Tôi mà không có mặt thì ông không còn việc làm. Cả thế giới này đều trở thành cái hiền thiện thì ông làm việc với ai? Ông nghe rất là hữu lý, cho nên ông phải vác quỷ Satan và phải tận tình mà chạy chữa thuốc men cho nó lành lại. Và cái điều chúng ta bàn đó là điều đó. Rõ ràng là tất cả cái sinh hoạt của tôn giáo đều đặt căn bản trên cái thiện và ác. Và cái con đường của chúng ta đi là con đường siêu việt lên trên cả thiện và ác, nghĩa là nhảy vào trung tâm của cái tâm hành. Lúc đó thì thiện ác bị triệt tiêu. Và khi nào các vị mà có chút kinh nghiệm về chánh niệm, các vị mà tu tập an trụ được trong chánh niệm, thì lúc đó tự tâm các vị không còn khởi một cái niệm hỏi cái này là thiện hay ác, cái này nên làm hay không nên làm, chưa không có. Tự nó hoàn thiện lấy, và tự nó là cái niềm phúc lạc. Và đời sống của mình chỉ cần mời gọi được cái điều đó có mặt, thì không cần tìm cầu gì cả. Hạnh phúc mà mình phải nương vào một cái gì để có mặt thì không phải là hạnh phúc, nó là sự ràng buộc mà thôi. Do vậy, trong cái đời sống gia đình, người ta có thể bỏ rất nhiều thời giờ để mà làm gì? Để mà chinh phục một người mà mình thương. Nhưng mà khi chinh phục được về thì nhiều lắm là một năm người ta thấy cái món vàng ròng kia nó trở thành đất sét. Tại vì khi mà hạnh phúc của mình bị gắn vào một người mới cảm thấy hạnh phúc là ít nhiều gì cái mặc cảm tự ái. Cảm thấy là mình vẫn còn lệ thuộc. Mà cái chất tự ái và cái chất bản ngã thì con người nào cũng có mặt cả. Mình phải lệ thuộc vào cái điều kiện đó, cái con người đó mới có mặt cái niềm vui và hạnh phúc. Thì lâu lâu nó xảy ra những cái đổ vỡ, rồi người ta phải kiếm cách làm hòa lại. Và do vậy trên đời này nó mới có nhiều việc làm, bằng không thì nó không có việc làm. Nếu ai cũng khởi phát được cái niềm vui từ tự tâm, có thể tự mình làm đầy cái hạnh phúc của chính mình. Có lẽ cuộc đời này nó cũng buồn lắm. Cho nên những điều tôi gợi ý thì tôi cứ gợi ý mà các vị tôi nghĩ là khoan làm đã. Chúng ta hãy sống trong cõi luân hồi cho vui. Chúng ta đi đến hai câu dưới giải quyết từng câu. Phút giây soi ngược lại, trước mắt vượt cảnh không. Thưa, cái chữ tu du này rất là quan trọng. Trong cái từ chữ Hán, tu du này có nghĩa là một cái sát na, một cái đơn vị thời gian rất là ngắn. Các vị thử nghĩ là khi cái lượng sóng mà nó chạy, nó đi tìm nước, thì nó chạy không biết thời gian là bao nhiêu xa cả. Nhưng mà khi nó biết nó chính là nước thì đâu có cái phút giây nào. Tự thân nó đã là nước rồi chứ không cần phải tìm và không cần phải đi đâu cả. Cho nên cái giây phút mà từ sống nó biết mình là nước, nó không có bị một cái khoảng cách nào của thời gian ngăn chia cả. Quy chiếu lại cái pháp hành, cái sự tu tập chúng ta. Chúng ta thất niệm, rồi chúng ta hồi phục chánh niệm lại. Thưa, không có thời gian. Nó không phải là mình thất niệm 5 phút, mình hồi phục lại thì phải mất 4 phút rưỡi mới có mặt chánh niệm. Thưa, không phải. Vừa nhớ mình thất niệm thì liền tức khắc chánh niệm nhảy vào. Liền tức khắc cái trạng thái tỉnh tại quán chiếu có mặt liền. Mình đang buồn, đang sầu não, đang ưu tư. Mình thấy mình đang quằn quại trong cơn buồn, đó là thất niệm. Nhưng mình tự hỏi là ai đang buồn đây? Thì liền tức khắc có một người đang nhìn thấy cái nỗi buồn. Cái này các vị có tu, các vị có kinh nghiệm à? Các vị đã từng quán chiếu, đã từng thực tập chánh niệm, các vị sẽ có kinh nghiệm về cái chuyện này. Có khi mình đang trong cái cơn nổi tam bành. Cơn nổi tâm mạnh lục tặc đang bừng bừng đỏ mặt, mà chợt lúc đó mình hồi phục lại kịp, mình hỏi là ai đang nóng giận đây, thì liền tức khắc là một sát na phản chiếu này, thì liền tức khắc là cái chánh niệm nó có mặt. Cái ông chủ ông tăng hắn liền tức khắc, nghĩa là nhân viên nó đang xào xáo, đang nổi khùng ở trong cái nhiệm sở của mình, đang rất là ồn ào, nhưng mà mình chỉ cần hỏi một câu là ai đang ồn ào đây, thì liền tức khắc cái tiếng tằng hắng ông chủ có mặt liền và tất cả nhân viên lặng y như tờ. Giống như khi tiếng chuông thỉnh lên, chúng ta đang ồn ào nhưng mà vừa thỉnh lên là chúng ta lặng yên, giống như vậy. Rất là nhanh, nó không có cái khoảng cách của thời gian. Từ cái thất niệm mà đi trở lại cái chánh niệm này rất là nhanh. Và cái quan trọng của cuộc đời tu chúng ta là làm thế nào? Làm thế nào mà cái chánh niệm này nó được soi sáng liên tục, có mặt liên tục? Cái này nó không phải là cái chuyện nghe một sớm một chiều rồi chúng ta có thể có mặt liền cái khả năng chánh niệm liên tục như vậy. Đó là cái việc thực tập mà thôi. Mình phải làm thế nào? Mở mắt, thức giấc là mình thực tập được. Rồi trong một ngày, bất cứ cái điều gì nó đến với mình, đến với mắt mình, đến với tai mình, đến với mũi mình đều khéo quay lại, hồi phục lại, để mời cái năng lượng chánh niệm nó có mặt lại với mình. Ở đây có những cái từ tôi hay dùng mà các vị lưu ý, chẳng hạn như từ chánh niệm là một cái từ gần gũi, đơn giản và dễ hiểu. Nhưng mà chúng ta phải biết cái từ này nó rất là hệ trọng. Trong cái truyền thống của thiền Đông Độ thì cái từ này nó có nghĩa là mời được cái bản lai diện mục của mình có mặt. Ngài Huệ Năng khi mà được cái y chạy về lãnh Nam, trong cái đạo tràng của Lục Tổ 500 chúng đuổi theo, và có một người chạy rất là nhanh đuổi theo kịp. Ngài Huệ Năng, Ngài vứt y ở trên phiến đá, Ngài trốn. Thì cái người rượt theo kịp lại dở y không lên. Cho nên Năng Nỉ nó hành giả, tức là cư sĩ à, ông ra đây, tôi biết ông còn ở quanh đây chứ không ở đâu xa. Tôi tìm ông không phải vì đoạt y mà vì muốn theo học đạo với ông thôi. Thì Huệ Năng nghe nói nghĩ rằng cũng có thể. Cho nên ngày ra ngày ngồi lại, thì tên kia nói xin thầy dạy cho tôi cái điều thầy đã ngộ được từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Huệ Năng dạy một câu thế này: ông đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Ngay cái lúc tâm tư ông trống vắng, tĩnh lặng ấy, cái gì là ông? Cái gì là mặt mũi thực của ông? Cái mà ông tự xưng là ông lâu nay đó, bây giờ tôi hỏi thử, ông hãy dỗ lòng tự hỏi, hãy quay về bên trong tự nhìn lấy mình và nhìn thấy, khi mà không có những cái suy tư về thiện, không có cái nghĩ suy về ác, hay là nói một cách khác là không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, cũng không có lạc vào cái trạng thái buồn ngủ, thì lúc đó cái gì là ông? Và ngay câu nói này thì Huệ Minh nhận được cái con đường vào, tức là nhận được cái chánh niệm này, cũng có nghĩa là nhận được cái mặt mũi thực của chính mình. Thưa, cái mặt mũi thực của mình nó không phải là cái mặt này. Tại vì cái hình hài này, cái mặt mũi này, nhiều lắm, nuôi dưỡng kỹ lắm thì tới 50 năm, 70 năm nó cũng trả về cho các bụi mà thôi. Cái mình nghĩ suy lợn cợn ở trong đầu này nó cũng không phải là của mình, cũng không phải là mình luôn. Tại vì nó có ngàn vạn mối, nó khi buồn, khi vui, khi ác, khi thiện, cho nên nó không phải là mình. Mà cái mà ta gọi là mình đó, cái đó nó phải nằm bên sau nữa kia. Cái mà chúng ta gọi là cái con người chứng nghiệm được thân, chứng nghiệm được những cái tư duy này, những cái cử động hình hài này nó thấy, cái nghĩ suy này nó cũng thấy, mà bản thân nó thì nó vô hình, nó không được làm ra bằng cái học hành mà có. Các vị thử nghĩ, mình nghĩ suy thì cái đó do học mà có, còn cái biết được cái nghĩ suy cái đó do cái gì có? Đâu phải do học mà có. Cái đó nó là cái bản nguyên, cái Phật tánh tự có từ nghìn xưa. Nó không phải do học hành. Cái đọc được chữ, cái suy tư, vân vân, cái mặt cạn của ý thức thì cái đó do học hành, do môi trường, do xã hội, do mẹ cha trao tặng cho ta. Nhưng mà cái biết được cái đó thì không có phải là do ai cho cả, cho nên nó vốn là bản lai diện mục thực của mình.
Tức là ở đây ta dùng từ chánh niệm, thì trong cái truyền thống của thiền Đông Độ gọi nó là bản lai diện mục. Người mà liễu được, tức là người nhận ra được cái bản lai diện mục này, là người đó tự có con đường đi, và người đó có khả năng vượt thoát được sống chết là như vậy. Tại sao người nhận được cái bản lai diện mục, nắm được cái chánh niệm là vượt thoát được sống chết?
Cái điều cản nhất của hình hài này thì cái chu kỳ sống của nó có giới hạn của nhiều chục năm. Nhưng mà người ta khéo lợi dụng cái hình hài này trong cái giai đoạn còn sống của nó, thì người ta có thể làm được cái công trình để lại cho nhân gian, mà đến lúc họ ra đi rồi thì cái công trình vật chất đó nó có khả năng tồn tại được gấp nhiều lần hơn cái hình hài này. Có phải không? Đó là cái tình cạn nhất, tình cạn của thân. Cái tình sâu hơn thân một chút là cái tình của thức, của thức tâm. Thức này nó bao gồm cả ý chí, cả tình cảm. Chẳng hạn như về cái phần thức này, nó có thể sâu hơn thân một tí. Người ta có một cái tình cảm thật là sâu lắng,
người ta đem nó, người ta tặng hết cho những người thân trong gia đình. Bằng tất cả tấm lòng thương yêu của họ thì khi họ ra đi rồi, thì có thể là cái hình hài này nó đã rã từ lâu rồi, nhưng mà cái tình của cái con người kia còn để lại rất là lâu. Con họ mỗi lần nhớ tới họ là khóc được. Vợ họ, anh chị em họ nhớ cái tình của họ là có thể bàng hoàng được. Và khi mà thức này nó phát triển mạnh ở ý chí, ở cái khả năng đóng góp vào cuộc đời, những cái công trình sáng tạo, những cái phát minh khoa học mà nó đóng góp lớn vào cuộc đời, thì dù cho con người này ra đi rất là lâu, có khi hàng trăm năm, vài trăm năm, khi nhắc đến cái con người đã từng hy sinh cái cuộc đời mình cho nhân loại, thì người ta vẫn còn bàng hoàng xúc động. Có phải không? Có những nhà khoa học, những nhà phát minh, họ đã mất từ lâu, hoặc là có những con người mà cái tình yêu nước của họ rất là lớn, họ đóng góp cho cái nền hòa bình độc lập của một quốc gia. Thì dù họ chết nhiều năm, khi nhắc đến con người kia, quốc dân vẫn còn xúc động. Nhìn thấy ảnh của họ, người ta vẫn còn bàng hoàng và tưởng như là cái tấm lòng của con người kia vẫn còn tồn tại trên nhân gian. Nhưng mà thưa, hai cái phần này nó ở rất cạn trong chiều sâu một con người. Cái phần thô này nó là cái phần áo mặc mà thôi. Phần thức này, kể cả ý chí, kể cả tình thương, kể cả những cái công tích lớn họ đã đóng góp cho cuộc đời, vẫn là cái gì rất là cạn so với cái phần tâm thức chìm sâu và mịn hơn. Do vậy, cái phần cuối cùng là cái phần tâm thức này. Nó bao trùm cả thân và cả tâm. Khi người ta liễu tri được nó, thể nhận được nó, sống được với nó, thì cái năng lực tồn tại nó vượt thời gian và không gian. Nhận ra được nó, biết nó là bản lai diện mục của mình, nó là cái thật có của mình, là hai cái tình cảm này bị loại trừ. Và hai cái tình cảm này có còn hay mất, đó là chuyện bình thường mà thôi, giống như chiếc áo cởi ra mặc vào thế thôi. Và do vậy, người xưa khi liễu tri được, khi nhận được cái con đường về, khi mà một phút giây soi ngược lại, họ vượt thoát được hai tình của thân và thức này, tức là vượt thoát được cái cảnh trước mắt, những cái trò đời thiên diễn trước mắt, thì họ là cái người an nhiên sống trong cuộc đời. Và cái chuyện sống chết tử sinh không còn dính về với họ là như vậy. Và rõ ràng là ở cái mức độ sâu hơn từng thân, ở từng thức này, mà người ta sống được trọn vẹn, đã là người thành danh và lưu danh lại trong cuộc đời vài trăm năm, huống nữa là người đi vào cái tầng sâu này. Tuy nó bàn bạc, không có ảnh, không có hình, nhưng mà nó lại là cái năng lực hình thành được mọi thứ. Nó là cái năng lực có thể tồn tại vượt cả thời gian, không gian và phủ trùm hà sa thế giới là như vậy. Một cái khía cạnh rất là nhỏ được biểu hiện trong cuộc đời Đức Phật là gì? Thưa, là giáo pháp của Phật còn lại. Nó là cái xác mà thôi. Nó là những cái phương tiện chỉ đường mà thôi, vẫn tồn tại trên 2600 năm. Và nếu người ta chạm vào được nó vẫn mới tinh như ngày nào. Nếu người ta có thể khai thông được một con đường để trở về, thì từ đó cái suối nguồn của giáo pháp được làm mới lại bằng cái ngôn ngữ mới. Nó đáp ứng được với cái nhu cầu của thời đại, với tri thức của con người thời đại. Chứ không vì lý do là cái nguồn tuệ giác xa xưa kia, cách 2600 năm mà nó bị cũ đi, nó bị lạc hậu đi, thưa không. Đó là cái mặt rất là nhỏ một chút xíu của cái từng tâm thức còn rớt rơi lại trong nhân gian này mà ta thấy nó đã phi thường vậy. Huống nữa là trong một đời người mà mình vững niềm tin, mình chạm được cái chiều sâu của lòng mình, mà mình sống thì chắc rằng mình vượt thoát được tất cả những cái cảnh không trước mắt, cảnh có trước mắt. Và những cái thành bại, nhục vinh của cuộc đời không đụng đến con người. sống được với cái tầng sâu này là như thế. Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Đâu phải là Bồ Tát Quan Thế Âm mới đứng yên trên sóng được, mà chúng cũng có thể đứng yên trên sóng được. Sống ở đây đó là những cái vui buồn bất trắc của cuộc đời. Thực ra cái vui buồn bất trắc, và kể cả cái bất trắc nghiêm trọng nhất là cái chết của một đời người. Nếu mà mình chạm được bề sâu của chính mình rồi, cái chiều sâu nhất của tâm mình rồi, thì cái chết chỉ là cái chuyện đổi chiếc áo mà thôi. Có một câu chuyện về Ramakrishna. Ông bị bệnh. Ông là một giáo chủ của một trường phái Ấn Độ. Trong cái truyền thống của đạo Ấn Độ, đạo Hindu. Khi ông bệnh nằm trên giường, thều thào sắp chết. Bác sĩ tới nói với bà vợ là bà có cái thức ăn gì ngon cho ông ăn, chứ ông trong vòng 2 bữa là ông ra đi thôi. Thì bà nghe như vậy bà mới khóc. Và khi bác sĩ ra khỏi giường bệnh rồi thì ông cười, ông nói bà nên biết rằng cái hình hài này nó chết, đó là cái chuyện đổi cái áo mà thôi, ta không bao giờ chết. Hãy tin như vậy. Và ngay phút giây này hãy nhìn để thấy như vậy, thì sẽ không có nỗi buồn, sẽ không có niềm đau, và hạnh phúc vẫn có mặt với bà luôn cho tới suốt cuộc đời. Và may mắn thay cái con người kia lại có cái phước lành gì, cho nên bà nghe lời ông nói vậy, cái bà hồi phục lại. Nghĩa là phút giây xoay ngược lại, bà nhận ra một điều là cái điều ông nói đúng. Tức là cái hình hài nằm trên giường thoi thóp đó chỉ là cái áo mặc, còn tự thân ông thì không chết bao giờ. Cái bà vui sướng mà mỉm cười. Và sau khi ông mất thì theo cái phong tục của người Ấn, đó là người đàn bà đã quá chồng rồi thì người ta không được quyền mặc đồ màu, không được đeo trang sức, không được phấn son và nước hoa. Trong khi bà vẫn làm cái chuyện đó rất là bình thường, thì cả môn đồ của Ramakrishna mới bảo là bà không được làm như vậy. Ông đã mất rồi, giáo chủ đó mất rồi thì bà không có quyền trang điểm vậy. Bà nói không, ai nói với các anh là chồng ta mất, ông vẫn còn kia mà. Và rõ ràng là bà hành xử như ông còn sống. Và suốt cuộc đời của bà thì cái niềm vui nó luôn có mặt, giống như ông còn sống chứ không hề chết bao giờ. Bà vẫn ca, vẫn hát và vẫn hạnh phúc bình thường. Và chúng ta trong cái cuộc sống này, cái niềm lo nỗi sợ lớn của mình nhất là sợ chết, chứ không có sợ gì khác hết. Không biết tâm lý các vị có giống như vậy hay không, nhưng mà tôi nghĩ cái sợ lớn nhất của đời người là chỉ đó mà thôi. Chúng ta sợ nghèo, chúng ta sợ đói, chẳng qua là cái nghèo cái đói nó dẫn mình đến cái chết thôi. Mình cứ nghĩ là mất cái này rất là ghê gớm, rất là đáng sợ. Mất cái hình hài này rất là đáng sợ. Nhưng mà nếu mình đã có điều kiện thò tay chạm được vào cái vùng trời tâm thức của chính mình, tức là mình soi ngược lại được, tu du phản chiếu được, một phút giây soi ngược lại để chạm vào cái bản thể của chính mình được, và từ đó đem ra xài. Khi chạm vào được rồi, từ đó về sau là mình xài cái đó, chứ không phải là xài cái này nữa. Giống như người ta khi đã có kho tàng trân châu rồi thì họ xài cái kho tàng trân châu, chứ không thể xài 5 ma đồng giấy dụng bạc lẻ ở trong túi nữa. Họ đã có kho tàng rồi. Cũng giống như vậy, mình mà quay ngược trở lại, mình nhận được cái chân diện mục của chính mình, và từ lúc ấy rồi thì đi đứng nói cười, nghĩ ngợi suy tư vui buồn gì không quan trọng, mà quan trọng là lúc nào mình cũng đang ở trong cái trạng thái ấy. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng cái niềm vui tự tỏa sáng, và không có cái gì đụng đến cuộc đời mình được. Mình đứng yên trên sóng vượt trần ai là cái chuyện bình thường, cái chuyện phải làm được, chứ không phải là Bồ Tát mới làm được, mà chúng ta không làm được. Có điều
cái điều tội nghiệp là tại mình không chịu làm mà thôi, mình không chịu sống mà thôi. Mình cứ nghĩ là cái này của mình, cái nghĩ suy này là của mình. Mình không có chịu nhìn sâu hơn một chút là mình còn có cái nó đang nhìn thấy, nó nhìn thấy cái suy tư này. Cái đó mới là quan trọng chứ. Nếu mà khéo mình chỉ cần hồi phục nhẹ nhàng lắm. Ngay nơi sống là nước, ngay nơi cái nghĩ suy này thì có mặt cái không nghĩ suy, ngay nơi cái thất niệm thì cái chánh niệm đã kề một bên không xa thôi gì cả. Và tôi nghĩ rằng bốn câu này chúng ta chỉ cần khéo mà quay lại, hồi phục lại thì đủ tu thôi. Và cuối cùng nhắc nhau một điều là Phật Pháp là Pháp hành, không phải Pháp học. Không phải đợi tới lúc ra khỏi thiền đường rồi mình mới hành. Thưa ngay nơi đây, ngay nơi chân của mình đứng, ngay nơi thở mình ra vào, mình khéo mình quay lại. Và thông thường thì chúng ta dễ bị xí gạt. Dễ bị xí gạt có nghĩa là mọi cái tác động bên ngoài, câu nói, tiếng cười, cảnh trí, sắc màu, mọi cái nó đều dẫn mình đi ra ngoài. Mà mình không chịu quay trở lại, mình cứ đuổi ra sống mà mình không biết rằng ngay nơi cái lượng sống là nước. Mình không biết rằng ngay nơi đây là mình có thể an trụ được vững vàng ở trong chánh niệm. Mình cứ nghĩ là phải chút xíu nữa. Thưa, nếu mà chuyển hạn ngày mai thì ngày mai vẫn là ngày mai, không bao giờ ngày mai tới được. Mai ăn khỏi trả tiền là như thế. Không hề có cái chuyện ngày mai. Phải ngay nơi đây và giờ phút này mình phải tu ngay nơi đây. Không có chuyển hạn chút xíu nữa. Không bảo rằng đợi tôi ăn cơm tôi mới chánh niệm, thưa không. Không bảo rằng là tôi phải học thêm một vài câu của Tính Tâm Minh tôi mới có chánh niệm, thưa không. Lúc mình nghe là mình chánh niệm được rồi. Ai hay hát và ai nghe hát, ta có thể vừa đang hát và vừa nghe ta hát. Ta có thể đang suy nghĩ miên man nhưng mà ta vẫn có thể là người đang nhìn thấy cái mình đang suy nghĩ. Chỉ cần mình nhìn thấy cái đang suy nghĩ, mình là cái nhìn thấy chứ không phải là cái suy nghĩ là đủ rồi. Chừng đó việc là đủ trong một đời tu. Và tôi nghĩ rằng ngày tháng qua rất nhanh, mà thế gian này thì nơi nào cũng vô thường cả. Đâu có chắc gì là cái sự bình yên nó sẽ có mặt cho mình luôn cả một đời người. Cái đất nước Á Rập kia nó cũng đâu có chắc là nó đang chiến tranh. Có thể là ngày mai nó hết chiến tranh. Trước lúc chiến tranh có mặt thì nó đâu có nghĩ là nó sẽ có chiến tranh. Rồi đang lúc chiến tranh thì nó đâu có thể nghĩ rằng là ngày mai còn chiến tranh. Rõ ràng là cái vấn đề vô thường không hề tha cho một địa vực nào, một quốc gia nào. Cái bất bình an nó luôn có mặt trong tự thân của ta, trong hoàn cảnh của ta, trong chỗ đứng của ta. Cho nên may mắn thay là mình gặp được đạo, mình nghe được một câu kinh của Phật dạy, của tổ nói, nó tác động đến cái chiều sâu của mình, nó làm cho mình có thể quay lại nhận được cái bản lai diện mục thực của mình, tức là cái thể chân không màu nhiệm của tự tâm. Hay là nói cho nó quay một chút, đó là tự thể niết bàn của chính mình. Thì tại sao mà mình có thể hờ hững, mình có thể chuyển hạn ngày mai, ngày mốt, ngày kia được? Phải sống liền ngay nơi đây và giờ phút này thôi. Thưa đại chúng, là chắc chúng ta dừng ở đây đủ rồi.